Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà người Việt có thể xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lê Duy Thành, thưa quý vị, một người có tên là Lê Duy Thành, ông này giữ chức là chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ đạo đến phút chót trước khi bị bắt, cùng với bị bắt với bà Hoàng Thị Thúy Lan là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhưng mà ông Lê Duy Thành, chủ tịch của tỉnh này, đã gây bàn tán vì chỉ vài giờ trước khi mà tra tay vào còng, còn lên báo để mà chỉ đạo xử nghiêm vi phạm đất đai. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 8 tháng 3 thì tương tự bà Lan, ông Thành, 55 tuổi, tiến sĩ kinh tế cũng bị cáo buộc là nhận hối lộ trong cái vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Tuy vậy, trong lúc mà bà Lan dẫn đầu về cái số phiếu tín nhiệm cao của tỉnh Vĩnh Phúc vào hồi cuối năm ngoái thì ông Thành là chủ tịch của tỉnh đầu tiên tại Việt Nam nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Và theo quy định của đảng thì nếu mà không có cái vụ mà bắt chữ thì ông Thành cũng phải xin từ chức hay hoặc là bị bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai. Và theo trang tin Việt Nam Finance hôm 9 tháng 3 thì ông Thành bình luận rằng kết quả tín nhiệm thấp với ông là quá bất thường. Phản ứng của ông Thành khiến cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố một cái nghị quyết khẳng định rằng cái việc lấy phiếu tín nhiệm quan chức tỉnh này đã được tổ chức dân chủ, khách quan, công khai cũng như là rất là minh bạch. Đáng nói là vài giờ trước khi mà có cái tin ông Thành bị bắt vào hôm 8 tháng 3 thì báo Dân Trí và một số những cái báo khác còn đồng loạt đăng cái phát ngôn chỉ đạo của Chủ tịch Thành rằng là địa phương nào ở tỉnh Vĩnh Phúc không nghiêm túc trong cái xử lý vi phạm luật đất đai thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, pháp luật và trước Chủ tịch tỉnh. Cái vụ mà bắt giữ bà Lan, ông Thành đã có cái dấu hiệu từ lúc mà hai đảng viên này được ghi nhận vắng mặt bất thường tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vào hai ngày trước. Và không rõ vì sao mà trên tờ báo pháp luật trong nước đã đưa tin về cái cuộc họp này, nhưng mà rồi mau chóng cũng đã gỡ bài này xuống, và hiện thì chưa rõ cái vụ án Phúc Sơn có thể còn khiến cho những cái quan chức của tỉnh thành nào nữa sẽ ngã ngựa ngoài Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Và theo VN Express thì Bộ Công an đã kêu gọi những cái người liên quan đến cái vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng cái chính sách khoan hồng. Trước đó thì hôm 26 tháng 2 thì ông Nguyễn Văn Hậu, ông tự nhận là hậu pháo, ông tự là hậu pháo, là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của tập đoàn Phúc Sơn, bị bắt, bị khởi tố với cái cáo buộc là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo để nói về ông Đào Ngọc Dung. Ông này giữ chức là Bộ trưởng Lao động cũng bị sờ gáy vì dính đến AIC. Ông Đào Ngọc Dung, 62 tuổi, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì có sai phạm trong cái vụ AIC. Báo Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 3 đã dẫn thông báo của cơ quan giám sát đảng viên nêu trên cái trách nhiệm cho ông Dung về cái việc là thiếu cái trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo để cho bộ vi phạm nghiêm trọng cái quy định của đảng trong cái thực hiện các gói thầu của công ty, từ cái việc các gói thầu của công ty tiến bộ quốc tế AIC và những cái doanh nghiệp con của AIC nữa, thưa quý vị. Thì công ty AIC là thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là người mà đã bị tòa án kết án khiếm diện 30 năm tù trong lúc mà bà đang ở ngoại quốc và khước từ cái lời kêu gọi về đầu thú của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Trung ương Kiểm tra kết luận rằng là những cái vi phạm của ông Dung làm ảnh hưởng đến cái kết quả thực hiện cái chiến lược phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, cái nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất là lớn về tiền, tài sản của nhà nước cũng như là cái nguồn nhân lực xã hội. các báo Việt Nam đã dẫn nguyên văn thông báo nêu trên mà không làm rõ cái chi tiết về các gói thầu của AIC với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cũng như là cái mối quan hệ của ông Dung với bà Nhàn cũng như là ông này được lại quả như thế nào trong cái vụ việc. Ông Đào Ngọc Dung được ghi nhận tại vì cái ghế bộ trưởng đâu cũng được gần khoảng cả 8 năm và trước đó từng làm bí thư của tỉnh ủy Yên Bái. Cái việc mà bị quy kết dính vào cái vụ AIC là cái vụ bê bối thứ nhì của ông Dung. Hồi năm 2006 thì trên tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước đưa tin là tại cái buổi thi của một cái môn hành chánh công của cái kỳ tuyển nghiên cứu sinh của trường học Viện Hành Chánh Quốc gia, thí sinh Đào Ngọc Dung bị lập biên bản do là dùng cái giấy nháp không có chữ ký của giám thị. Ông Dung khi đó đang là ủy viên Trung ương Đảng đã phản ứng bằng cách là không ký vào cái biên bản này bởi vì không đồng ý với cái mức xử lý theo quy định của pháp luật. Và do cái vụ bê bối này mà ông Đào Ngọc Dung cũng đã khiển trách cũng như là phân công công tác khác. Tuy vậy, Học viện Hành Chánh Quốc gia của Việt Nam sau đó đã phát đi một thông báo khẳng định là cái thí sinh Đào Ngọc Dung không gian lận, không đem tài liệu phao vào trong phòng thi, thưa quý vị. Bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho con gái đi đòi nợ nhưng mà tòa thì lại muốn đi đòi nợ thay cho cái con gái của bà cũng như là cho bà. Trên tờ báo Vietnamnet loan tin trong cái phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 3 năm 2024 thì bà Trương Mỹ Lan, bà chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có một cái đơn đề nghị hội đồng xét xử cho con gái của bà đi thu hồi nợ từ các khoản đã cho người khác vay nằm nhằm có tiền để mà khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong đơn thì bà Lan không ghi rõ họ tên và địa chỉ của những người nợ tiền bà mà chỉ ghi là chung chung mà thôi. Vì vậy, chủ tọa của phiên tòa cũng đã yêu cầu bà Lan cung cấp đầy đủ danh sách của những người thiếu nợ bà với các thông tin danh tánh rõ ràng. Bà Phạm Lương Toản, chủ tọa của phiên tòa đã cho biết như vậy. Sau khi mà bà Lan cung cấp cái danh sách người thiếu nợ, hội đồng xét xử sẽ giúp bà thu hồi những khoản nợ này. Và theo thông tin từ cơ quan tố tụng, trước khi mà diễn ra cái phiên tòa thì bà Lan đã được chồng nộp 1 tỷ, không biết 1 tỷ Mỹ Kim hay 1 tỷ đồng hồ nữa, được chồng nộp 1 tỷ tiền khắc phục hậu quả. Còn trong cái giai đoạn điều tra thì công an đã thu giữ 590 tỷ và 15 triệu Mỹ Kim, nghĩa là 590 tỷ đồng hồ và 15 triệu Mỹ Kim của bà Lan cũng như là cháu gái Trương Huệ Vân. Trong cái phiên tòa lần này thì bà Lan bị truy tố 3 cái tội danh gồm có tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong cái hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan được xác định là đã tham ô đến 304.000 tỷ đồng hồ của ngân hàng SCB, gây thiệt hại 129.400 tỷ đồng hồ tiền lãi phát sinh từ cái số tiền gốc mà bà tham ô. Với các cáo buộc trên thì bà Lan bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất, đó là tử hình. Nhưng mà những cái hình ảnh trong phiên tòa cho thấy là bà Lan khá là bình tĩnh và thỉnh thoảng bà lại cười nữa, thưa quý vị. Đó là cái bản tin tin thêm để chúng ta biết thêm về cái bà Trương Mỹ Lan hiện tại và những cái thông tin nào mới của bà. Wow, ngày hôm nay Hoàng Tính thấy là cái vụ bắt giam thôi nhiều quá, thưa quý vị, cũng một cái vụ nữa, nhưng mà con vụ này cũng hy hữu, thưa quý vị. Vừa ra tù tại Huế thì một ông Trung Cộng lại bị bắt ngay ở cổng trại giam vì trộm nữa, thưa quý vị. Một cái vụ người ta kêu là một cái vụ hy hữu vừa xảy ra khi mà có một ông Trung Quốc vừa mãn hạn tù ở tỉnh Vĩnh Phúc đã bị bắt ngay ở cái cổng trại giam với cùng cái cáo buộc là trộm cắp tài sản. Theo báo Thanh Niên hôm 8 tháng 3, ông Wang Lingzhong, 48 tuổi, quốc tịch Trung Hoa, vừa mãn án 9 tháng tù do trộm cắp ở tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị công an tỉnh Phú Yên chờ ngay ở cổng nhà tù ở tỉnh Vĩnh Phúc để mà đọc lệnh bắt giam về cái tội trộm cắp tài sản, tức là 9 tháng tù do tội trộm cắp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đó, ra khỏi tù ở Thừa Thiên Huế thì bị Phú Yên đó thì chờ bị chờ ngay ở cái cổng nhà tù của tỉnh Vĩnh Phúc để mà đọc lệnh bắt giam nữa vì cái tầm trộm cắp nữa. Và theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Phú Yên thì ngày 4 tháng 6 của năm ngoái thì ông này vào một cái cửa hàng trang sức PNG chi nhánh Phú Yên ở thành phố Tuy Hòa giả bộ hỏi mua trang sức, thì ông này đã yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy 5 sợi dây chuyền 18K để mà xem. Thì nhân lúc nhân viên không để ý thì ông này ông đã lén ông đút vào túi một cái sợi dây chuyền vàng hơn 5 chỉ rưỡi thì giá là 44 triệu đồng hồ tương đương 1.784 Mỹ Kim, rồi trả 4 sợi dây chuyền còn lại và nói là mình không có mua, rồi sau đó bỏ đi. Sau khi mà phát giác mất một sợi dây chuyền vàng thì nhân viên cửa hàng cũng đã báo cho công an biết, và trên đường ra các tỉnh phía Bắc thì ông Trung Cộng này đã bán cái sợi dây chuyền với giá là 16 triệu đồng hồ tương đương 648 Mỹ Kim. 3 ngày sau thì ông Trung Cộng này tiếp tục trộm cắp trang sức tại thành phố Huế thì đã bị bắt. Sau đó thì tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế kết án bị cáo Quang Sinh Dung 9 tháng tù. Ông này phải thi hành án tại một trại giam của Bộ Công an đóng ở tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong một cái vụ tương tự thì tờ báo VOV vào hồi trung tuần của tháng 10 của năm ngoái cũng cho hay là hai ông Luzi 29 tuổi cũng như là ông Wang Rixiu 35 tuổi cùng quốc tịch của Trung Quốc đã bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt về cái tội hành vi gọi là trộm cắp tài sản. Và điều tra của công an cho biết là hai ông này đã đột nhập phòng quỹ siêu thị Dabaco của thành phố Bắc Ninh và phá hai cái két sắt trộm cắp cái số tiền 320 triệu đồng hồ tương đương là 12.979 Mỹ Kim. Và sau khi lấy được cái số tiền nêu trên thì hai cái nghi can đi mua điện thoại iPhone 15 Pro Max trả nợ và chi tiêu cá nhân trong lúc trốn tại thành phố Hải Dương của tỉnh Hải Dương. Khi bắt hai ông này thì công an chỉ tịch thu cái số tiền còn lại là 93 triệu đồng hồ tương đương là 3.772 Mỹ Kim đó thưa quý vị. Đó là những cái người nước ngoài đã có những cái hành động không tốt đối với Việt Nam như vậy, với cái đất nước Việt Nam phải không thưa quý vị. Rồi cũng một cái vụ cướp tiệm vàng thưa quý vị, thì nghi can Phan Văn Hiếu 27 tuổi ở huyện Cờ Rông Bắc tỉnh Đắk Lắk vừa bị bắt với cáo buộc là cướp tiệm vàng tại cái huyện Ia Kha cùng với lại cái tỉnh này luôn. Và theo như báo Vietnamnet vào hôm 7 tháng 3 thì nghi can Hiếu bị bắt chỉ nửa ngày sau khi mà cướp được một số sợi dây chuyền và nhẫn vàng cả tiệm của cái tiệm vàng VHV ở cái thị trấn Ia Kha. Cái số nữ trang này có tổng giá trị là khoảng 60 triệu đồng hồ. Đó, bản tin đăng kèm ảnh cho thấy là nghi can chạy bộ tẩu thoát khỏi cái hiện trường sau cái vụ cướp. Và trước cái vụ này thì các vụ trộm cướp tiệm vàng đã xảy ra liên tục tại tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua và hầu hết là các nghi can đều đã bị bắt. Hồi giữa tháng Giêng thì tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã cho hay là nghi can Nguyễn Ngọc Điềm 43 tuổi ở Hà Nội đã bị bắt tại tỉnh Đồng Nai bởi vì gây ra một cái vụ trộm hàng chục lượng vàng cũng như là trang sức bạc trị giá 2 tỷ rưỡi đồng hồ tại một cái tiệm vàng ở huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Và khi mà bị bắt thì khi bắt nghi can này thì công an cũng đã tịch thu được 7 lượng vàng còn lại do ông ta đã bán bớt lấy tiền để mà tiêu xài. Nghi can Điềm khai rằng là mình là kẻ chuyên trộm tiệm vàng với cái chiêu thức là trộm chìa khóa trước và sau đó đem in sao copy chìa rồi trả lại cái chỗ cũ và chờ đến khuya thì mới quay lại để mà đột nhập. Thưa quý vị, tức là in mà làm xong cái chìa khóa họ đem họ trả lại cái chỗ cũ, chờ đến khuya thì mới qua lại để mà đột nhập. Thì bằng cách này trước đó thì nghi can Điềm đã gây ra 3 cái vụ trộm tiệm vàng ở Hà Nội và nên bị kết án 14 năm tù và cũng vừa mới mãn án thôi. Và đáng lưu ý là một số những cái vụ cướp tiệm vàng tại các địa phương khác trong thời gian qua lại có nghi can người Đắk Lắk. Theo như tờ báo Pháp Luật Việt Nam vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái thì nghi can có tên là Nhữ Ngọc Long 23 tuổi ở huyện Ia Kha, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt sau khi mà dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở quận Tân Bình, ở Hồ Chí Minh đó thưa quý vị. Trong vụ này thì do chủ tiệm vàng và những cái người dân xung quanh la to cho nên nghi can vội chạy trốn trên xe máy chưa kịp cướp tài sản. Và khi đưa về cái đồn công an thì nghi can Long khai là mình đã cần rất là nhiều tiền để mà tiêu xài, cho nên đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng và quyết định chọn tiệm vàng ở trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để mà làm mục tiêu. Bởi vì thấy tiệm vàng này chỉ có một người đứng bán hàng mà thôi, cho nên đã bắt đầu thực hiện cái vấn đề gọi là cướp cái tiệm vàng ở quận Tân Bình được vậy. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sự. Một bản tin tiếp theo cũng là người nước ngoài. Thưa quý vị, sao người nước ngoài lúc này lộng hành ở Việt Nam quá được quý vị ha. Đà Nẵng như thế nào? Đà Nẵng liên tiếp bắt giữ người Nam Hàn bị truy nã. Bị can có tên là Em Yusel. Đó, Im Yusel, 53 tuổi, quốc tịch Đại Hàn, đó, vừa bị nhà chức trách Đà Nẵng bắt giữ tại một khách sạn và sau đó bàn giao cho phía Đại Hàn để mà di lý về nước. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 9 tháng 3 thì nghi can này bị Interpol quốc tế truy nã về cái hành vi điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô. Ông Đại Hàn này bị Interpol phát hiện truy nã đỏ về cái hành vi điều hành cái trang web đánh bạc Singai, đặt máy chủ ở tại Philippines, hoạt động từ năm 2017 đến năm 2019, và ông ta trốn truy nã và nhập cảnh vào Việt Nam qua cái phi trường Tân Sơn Nhất, và ông ở Hồ Chí Minh một thời gian, và hồi giữa tháng trước thì bị can này ra Đà Nẵng để mà tiếp tục lẩn trốn thì bị công an địa phương phát giác và theo dõi. Ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ cái bị can có tên là Im Yusok này khi ông ta đang trú tại một cái khách sạn tại quận Ngũ Hành Sơn. Và khi bị bắt, thì ông Im Yusel này khai rằng là cái trang web do ông ta điều hành đã thu hút lượng lớn những cái người chơi với tổng số tiền đặt cược online là hơn 43.3 tỷ won, tương đương là 33.6 triệu. Chắc Mỹ Kim quá thưa quý vị ha. Và trước cái vụ bắt giữ nêu trên, từ năm 2022 đến nay thì Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 10 bị can người ngoại quốc bị truy nã, và trong đó có 9 người quốc tịch Đại Hàn, còn lại là quốc tịch của Trung Cộng. Lần gần nhất vào vào ngày 10 tháng 9 của năm ngoái thì Công an đã bắt cái ông có tên là Kiu Yem Hong, 48 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, tức là Đại Hàn đó thưa quý vị, là nghi can cướp ngân hàng tại Đại Hàn và bị Interpol quốc tế truy nã đỏ. Và theo hồ sơ của cảnh sát Nam Hàn thì nghi can này đã dùng bình chữa cháy xịt vào mặt nhân viên ngân hàng để tẩu thoát sau khi cướp được 39 triệu won. Đó, tương đương là 29.613 Mỹ Kim. Và trong một cái diễn biến khác vào hồi tháng 7 của năm ngoái thì Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã bàn giao hai thanh niên Việt Kiều bắn chết người ở Hoa Kỳ và sau đó bỏ trốn về Việt Nam, cũng đã bị bắt và cũng đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ rồi. Trên tờ báo Công an Nhân dân vào cái thời điểm đó cho hay thì cái Cục Cảnh sát Hình sự đã giao hai cái bị can có tên là Polite Phan, 26 tuổi, và Trai Đình Vũ Nguyễn, 25 tuổi, có cái quốc tịch Hoa Kỳ. Thì trên tờ báo cho biết là hai người này có một cái lệnh là bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm của cảnh sát Hoa Kỳ. Hai bị can này sau khi đã bắn chết hai người ở Hoa Kỳ vào hồi tháng Giêng cùng năm đã nhập cảnh vào Việt Nam và lẩn trốn. Hai bị can này còn có lệnh truy nã về cái tội giết người của tòa án quận Harris, County, tức là ở dưới Houston của tiểu bang Texas, ban hành vào hồi tháng 3, và cái lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm do ban tổng thư ký Interpol ban hành vào hồi tháng 4 năm ngoái với cái khung hình phạt là tử hình. Tin cho biết là xác định đây là hai kẻ giết người và nhằm phòng ngừa không để tiếp tục gây án phạm tội tại Việt Nam, thì sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, cuối tháng 6 thì phòng truy nã truy tìm khu vực ở phía Nam truy ra bị can Polite Phan đang lẩn trốn ở Hồ Chí Minh và tiến hành bắt giữ. Tiếp đó thì cơ quan này đã phối hợp với công an của tỉnh Đắk Lắk bắt giữ bị can Trai Đình Vũ Nguyễn khi mà anh ta đang lẩn trốn tại thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Và theo Cục Cảnh sát Hình sự thì sau khi mà nhập cảnh vào Việt Nam thì hai bị can này đã chia làm hai hướng khác nhau để mà lẩn trốn và cắt đứt mọi liên lạc với nhau, thưa quý vị. Rồi, có một cái bản tin tiếp theo để nói về, có một cái vụ cháy lớn, thưa quý vị. Một vụ cháy lớn này, đặc biệt là ở ngay cái đồn công an của huyện, đồn công an huyện ở Bình Thuận. Thì có một cái vụ cháy lớn vừa xảy ra bên trong khuôn viên của trụ sở công an của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, thu hút một cái đám đông hiếu kỳ đến theo dõi cũng như là phát livestream ở trên trang mạng xã hội. Thì thưa quý vị, trên tờ báo Thanh Niên trong ngày hôm qua ngày 9 tháng 3 đưa tin này, nhưng mà cho biết là cái vụ cháy chưa rõ nguyên nhân. Một người dân sống gần đồn công an cho biết là cái ngọn lửa bốc lên từ cái bãi giữ xe gắn máy của những cái người vi phạm luật giao thông ở phía sân sau. Bản tin mô tả ngọn lửa bùng lên, khói bay nghi ngút cao hàng chục mét, các xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa. Trong khi đó thì vào lúc chiều tối 9 tháng 3 thì nhiều Facebooker ở tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt phát livestream cái vụ cháy với cái chú thích là công an huyện Tánh Linh có biến. Nhiều khả năng là các Facebooker đưa tin về cái sự việc này sẽ bị mời lên đồn trong những ngày tới và bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc là đưa tin gây hoang mang khiến dư luận bất bình. Nhiều khả năng là các Facebooker này sẽ bị mời lên đồn là chắc chắn rồi ha, thưa quý vị. Trong một cái vụ tương tự xảy ra vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái, trên tờ báo Đời Sống Pháp Luật cho biết là một vụ cháy xảy ra tại khu vực để xe tang vật của trụ sở công an huyện Bình Giang của tỉnh Hải Dương. Cái vụ cháy này khiến cho hơn 100 chiếc xe máy tại đây bị thiêu rụi nhưng mà không có thiệt hại nhân mạng. Thời điểm đó thì các báo Việt Nam đưa tin rằng là công an điều tra cái vụ cháy này, nhưng mà đến nay thì công luận cũng không thấy công bố kết quả, chắc họ chưa điều tra xong, thưa quý vị. Trong một vụ khác xảy ra vào hồi đầu tháng 9 cùng năm, theo như tờ báo Dân Trí, một người đàn ông cầm cái bịch ni lông chứa xăng ném vào cái chốt bảo vệ trụ sở công an của thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương, rồi lấy thêm một cái bịch xăng tưới lên người rồi sau đó tự thiêu. Công an sau đó mau chóng dập lửa và đưa ông này đi cấp cứu trong cái tình trạng bị phỏng. Báo Thanh Niên cập nhật danh tính của người đàn ông là NDT, 28 tuổi, quê Khánh Hòa. Người thân của ông T cho biết là ông này có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định và hiện thì cũng chưa rõ cái tình trạng sức khỏe của ông NDT như thế nào nữa đó, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Tiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàn tình cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an và hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Tiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.